tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Sứ đồ Phao-lô viết: mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Trích thư Roma chương 15 câu 4 phần A và thư Côrintô thứ nhất chương 10 câu 11. Những gì Chúa cho phép ghi lại trong Kinh Thánh là để dạy dỗ chúng ta, những người sống trong thời đại cuối cùng. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào gia đình ông bà Adam để tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đã ghi nhận ưu khuyết điểm trong hôn nhân của ông bà Adam, cũng đã nhìn vào mối quan hệ giữa ông bà với các con. Adam và Eva thương con, quý con, nhưng không biết rõ con. Vì vậy, khi đứa con lớn giận và muốn làm hại em, ông bà không biết nên điều đáng tiếc đó đã xảy ra. Cain giết chết Abel chỉ vì của lễ anh dâng lên không được Chúa tiếp nhận. Abel là người công bình, có đức tin, không lỗi lầm cũng không làm gì hại Cain, nhưng đã bị anh giết một cách oan ức. Chính vì thế, dù người chết rồi vẫn còn nói. Tác giả thư Hebrew viết về Abel như sau: bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhận lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Thư Hebrew chương 11 câu 4. Xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của Cain. Ganh tị, ganh ghét khi thấy người khác được Chúa ban phước hay được may mắn hơn chúng ta. Xin Chúa thêm sức để chúng ta noi gương Abel, sống công bình trước mặt Chúa, thờ phượng Chúa với đức tin chân thành. Xin Chúa cũng giúp chúng ta tránh lỗi lầm của Adam và Eva, đó là không dành thì giờ cho gia đình, nhất là cho con cái, để biết rõ các con, biết tính tình và đức tin của con cái đối với Chúa như thế nào. Chúng ta cần sống theo lời Chúa dạy, chồng yêu thương, chăm sóc vợ, vợ vâng phục chồng, cha mẹ dành thì giờ cho con để biết rõ con, và hết lòng quan tâm dùng sự dạy dỗ khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái trong đường lối của Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn vào đời sống tâm linh của gia đình Adam. Về đời sống tâm linh, chúng ta thấy ông bà Adam có dạy con cái tôn kính Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Vì các con biết dâng tế lễ khi thờ phượng Chúa. Kinh Thánh ghi, Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiêng đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Trích Sáng Thế Ký chương 4 câu 3 và câu 4. Ưu điểm của Adam và Eva trong vai trò làm cha mẹ là ông bà hướng dẫn con cái về mặt tâm linh. Nhờ cha mẹ dạy dỗ, Cain và A-bên dù làm nghề khác nhau đã biết thờ phượng Chúa và biết dâng điều mình có cho Chúa. Tuy nhiên, Cain thờ phượng với tấm lòng không trọn thành, nên tế lễ dâng lên không được Chúa nhận. A-bên trái lại là người công bình, thờ phượng Chúa với đức tin, nên tế lễ A-bên dâng đẹp lòng Chúa và được Chúa tiếp nhận. Tấm lòng xấu xa của Cain biểu lộ ra khi Đức Chúa Trời không nhận tế lễ của anh. Khi thấy tế lễ mình dâng không được Chúa nhậm, Cain giận em và muốn làm hại em. Có lẽ ông bà Adam không dạy các con yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Điều chúng ta thấy trong gia đình này là giữa cha mẹ và con cái thiếu sự gần gũi. Khi các con dâng tế lễ cho Chúa, có lẽ ông bà Adam không có mặt, nên sau khi thờ phượng Chúa, Cain ganh ghét và căm giận A-bên mà ông bà không hay biết. Ông bà Adam không gần con nên không biết tính nết các con, cũng không biết suy nghĩ và cách cư xử của các con như thế nào. Ông bà không biết rằng đứa con lớn căm thù đứa nhỏ đến nỗi muốn giết đi, cũng không biết đức tin của các con hay tấm lòng các con đối với Chúa như thế nào. Điều này nhắc nhở chúng ta rất nhiều trong trách nhiệm làm cha mẹ. Con cái chúng ta sống chung với cha mẹ dưới một mái nhà, nhưng chúng ta có thật biết con của mình không? Chúng ta có biết các con thật sự tin Chúa và dâng đời sống cho Chúa không? Hay con em chúng ta vì sợ bị cha mẹ la mắng hay vì không muốn nghe cha mẹ nhắc nhở đi nhà thờ nên vào lớp học Kinh Thánh, làm theo mọi điều cha mẹ dạy bảo, nhưng chỉ có hình thức bên ngoài, chứ trong lòng các em không biết Chúa và không có đức tin nơi Ngài. Ước mong quý vị phụ huynh không vì quá bận rộn lo lắng cho nhu cầu vật chất mà không còn thì giờ quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái, cũng không giúp con có mối quan hệ cá nhân và mật thiết với Chúa. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trách nhiệm hàng đầu của chúng ta, những người cha, người mẹ Cơ Đốc, là hướng dẫn con tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời, để con được cứu và được hưởng sự sống đời đời. Chúng ta cũng chăm sóc đức tin của con, giúp con yêu Chúa, dạy con lời Chúa, yêu thích lời Chúa để tăng trưởng trong đức tin. Hướng dẫn con có đời sống đẹp lòng Chúa, làm rạng danh Chúa và quý hơn nữa, các em lớn lên được Chúa dùng trong công việc Ngài. Gia đình Adam có những ưu điểm sau đây chúng ta cần ghi nhận và bắt chước. Thứ nhất, chồng yêu vợ và nhìn thấy giá trị của vợ. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng Eva và đưa đến cho Adam, Adam nói, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Ngày nay, quý ông chồng cũng cần nhìn thấy giá trị của vợ và trân quý vợ như vậy. Người chồng cần xem vợ là người bạn đồng hành, là người Chúa ban cho cuộc đời mình để cùng chia sẻ mọi điều trong đời sống. Là người phụ giúp chồng, chứ không phải để phục vụ chồng, hầu hạ chồng. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận qua gia đình của Adam là vợ thương chồng và chia sẻ với chồng điều mình có. Gương tốt nơi bà Eva là bà chia sẻ với chồng điều bà trân quý. Chúng ta thường nói là Eva đưa trái cấm cho Adam là đưa chồng vào chỗ phạm tội. Nhưng có thể vì bà thương chồng và trong suy nghĩ nông cạn của bà muốn chồng cũng được khôn ngoan, biết điều thiện và điều ác. Nên bà đã chia sẻ trái cấm với chồng, để chồng cùng hưởng. Điểm thứ ba chúng ta ghi nhận là trong vai trò làm cha mẹ, ông bà Adam đã dạy con biết thờ phượng Chúa. Sự việc anh em Cain và Abel dâng điều mình có làm tế lễ, dâng cho Chúa khi thờ phượng Ngài, cho thấy hai người đã được cha mẹ dạy dỗ. Ngày nay chúng ta cũng cần hướng dẫn con cái tin Chúa, học lời Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng cha mẹ không cần dạy lời Chúa cho con hay hướng dẫn con tin nhận Chúa, mà chỉ cần đưa con đến nhà thờ, vào các lớp thiếu nhi, lớp thanh thiếu niên, các giáo viên trong các lớp này sẽ hướng dẫn các em. Thưa quý vị, đây là một suy nghĩ sai lầm. Vì theo lời dạy trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký chương 6, người có trách nhiệm dạy con lời Chúa, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, chính là cha mẹ của các em. Lời dạy đó như vậy: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích Phục truyền chương 6 câu 4 đến câu 7. Theo lời Chúa dạy trong phân đoạn này, cha mẹ là người có trách nhiệm chính yếu trong việc dạy con lời Chúa. Vì phải dạy khi con đi nằm ngủ, khi con thức dậy, khi con ở trong nhà hay khi đi ngoài đường. Nghĩa là trong mọi lúc, mọi nơi. Hàm ý rằng cha mẹ phải tận dụng mọi cơ hội để dạy con lời Chúa, hướng dẫn con biết Chúa và tin nhận Chúa. Đây là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta có đủ ơn và sức để làm trọn trách nhiệm quan trọng này. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.